Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thụy My, Trọng Nghĩa, Kim Ngân, Anh Vũ và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Trung Quốc nhấn mạnh đến chiến thắng COVID-19 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản. Liên Hiệp Quốc lên án cố vấn huấn luyện Nga phạm tội ác ở Cộng hòa Trung Phi. Việt Nam phê duyệt vaccine Moderna để sử dụng khẩn cấp. Mỗi ngày một sự kiện, biến thể Delta hoành hành tại Đông Nam Á, hiệu quả của vaccine COVID Trung Quốc bị nghi ngờ. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tăng tốc mục tiêu cường quốc không gian, tham vọng có từ năm 1956. Kính thưa quý vị, thứ Năm ngày 1 tháng 7 tới đây là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng những hoạt động rầm rộ đã bắt đầu. Từ tối hôm qua, một buổi diễn văn nghệ hoành tráng do ông Tập Cận Bình chủ trì đã diễn ra tại sân vận động Olympic trước một công chúng được chọn lọc, an ninh được tăng cường. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình.
Cho đến phút cuối cùng, chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập vẫn được giữ bí mật. Những tin nhắn đầu tiên đến tối Chủ nhật mới được gửi đi bằng WeChat cho các nhà báo đã được đăng ký, thông báo về một màn trình diễn mang tên Trường Trình. Những ai tham dự phải được tiêm chủng, làm lại xét nghiệm PCR và ngủ đêm tại một khách sạn đã được chỉ định trước khi được đưa đến sân vận động, được gọi nôm na là tổ chim. Zero Covid được bảo đảm đến 3 lần cho dịp kỷ niệm này. Sân vận động Olympic ở phía Bắc Bắc Kinh hoàn toàn bị phong tỏa, cũng như những con đường xung quanh quảng trường Thiên An Môn, nơi diễn ra một phần buổi lễ. Người dân Bắc Kinh dường như đã quen thuộc với những lễ hội tốn kém và tình trạng bị hạn chế di chuyển. Một cư dân ở phía Bắc Bắc Kinh vừa ra khỏi phòng tập thể thao, vừa cười vừa nhắc lại. Đó là để kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ nhảy múa và hát hò, nhưng chúng tôi thì không thể tham dự lễ kỷ niệm này. Đừng nói gì, hãy kín đáo. Hôm qua là Chủ nhật, ở lối ra một nhà thờ Tin Lành, các địa điểm thờ tự và một số quán karaoke phải đóng cửa trong thời gian lễ hội. Những người bán hàng trên mạng tiết lộ với hãng tin Anh Reuters là họ không có quyền gửi các loại hàng như bình gas và các sản phẩm dễ cháy cho các khách hàng ở Bắc Kinh cho đến khi có lệnh mới.
Buổi diễn không được truyền hình trực tiếp, nhấn mạnh vào sự phục hồi của Trung Quốc sau khủng hoảng COVID-19. Chiến thắng trước con virus được coi là thắng lợi của Đảng Cộng sản, chiếm một vị trí đặc biệt trong chương trình với các nghệ sĩ mang trang phục bảo hộ và những người lính đeo khẩu trang. Lịch sử Trung Quốc Cộng sản được sân khấu hóa từ buổi họp đầu tiên ở Thượng Hải năm 1921 đến cuộc trường chinh của Mao. FP ghi nhận đảng đã cố tình bỏ qua những chương đen tối nhất trong lịch sử, đó là nạn đói khủng khiếp và cuộc thanh trừng trong cách mạng văn hóa, vụ thảm sát Thiên An Môn và phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông. Về quan hệ với Nga, hôm qua Moscow và Bắc Kinh loan báo gia hạn thêm 5 năm bản hiệp ước hữu nghị và hợp tác có từ 20 năm qua, trong lúc quan hệ với phương Tây đang căng thẳng. Nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc qua video, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, các hiệp định kiểm soát vũ khí bị ngưng và xung đột tiềm năng tại nhiều nơi trên thế giới.
Cùng ngày với quyết định của Nga và Trung Quốc gia hạn hiệp ước hữu nghị, theo Reuters vào ngày hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã cảnh báo đã đến lúc cần tỉnh giấc để bảo vệ Đài Loan.
Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hudson ở Washington, ông Yasuhide Nakayama, quốc vụ khanh đặc trách quốc phòng Nhật Bản, một chức vụ tương đương với Thứ trưởng, đã đặt vấn đề là liệu chính sách một nước Trung Hoa duy nhất có còn phù hợp ở thời hiện tại hay không. Ông Nakayama cho rằng các nước dân chủ phải bảo vệ lẫn nhau và ông đã luôn coi Đài Loan như làn danh đỏ mà Trung Quốc không được vượt qua. Theo ông, cần tỉnh giấc trước sức ép của Bắc Kinh đối với Đài Loan và bảo vệ đảo quốc này như một quốc gia dân chủ. Quan chức Nhật Bản lưu ý rằng Nhật Bản và Đài Loan là hàng xóm về mặt địa lý, đồng thời nhấn mạnh nếu điều bất trắc xảy ra ở Đài Loan, nó sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Okinawa của Nhật Bản, nơi trú của lính Mỹ cũng như gia đình của họ. Theo Reuters, phản ứng trước các tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vào hôm nay 29 tháng 6, Trung Quốc đã tỏ thái độ rất tức giận và cực lực phản đối việc quan chức Nhật Bản gọi Đài Loan là một quốc gia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, phát biểu của ông Nakayama thể hiện một nhầm lẫn và vi phạm nghiêm trọng tinh thần của bản tuyên bố chung giữa hai nước, Nhật Bản và Trung Quốc vào năm 1972.
Đội ngũ cố vấn huấn luyện được Nga cử đến Cộng hòa Trung Phi dường như đã vi phạm nhân quyền tại quốc gia này. Trong bản báo cáo thường niên mà RFI có được ngày hôm qua, nhóm chuyên gia độc lập phụ trách Trung Phi của Liên Hiệp Quốc đã thu thập nhiều bằng chứng, nhân chứng về tình trạng lạm dụng vũ lực của quân đội Trung Phi và các cố vấn huấn luyện Nga. Theo thông tin viên RFI Carrie Norton tại New York thì chắc chắn báo cáo sẽ không làm Nga hài lòng.
Đó là 38 trang tài liệu không thể nào chối cãi được mà những chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc đã báo cáo về tình hình ở Trung Phi và đặc biệt là được điều tra rất kỹ chung quanh thủ đô Bangui hồi tháng 12 năm ngoái. Đây là một bằng chứng trái với những phát biểu chính thức mà Moscow vẫn nhắc đi nhắc lại từ cuộc họp này đến cuộc họp khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bởi vì bản báo cáo xác nhận những vụ vi phạm nhân quyền quốc tế qua việc chứng minh rằng lực lượng bán quân sự của Nga kiểm soát Bangui và thường xuyên phạm tội cướp bóc đối với thường dân, các tổ chức phi chính phủ, lính mũ xanh và nhân viên Liên Hiệp Quốc. Tất cả những hành động này đã nhiều lần bị lên án ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng này, thế nhưng đồng loạt bị các nhà ngoại giao của Nga bác bỏ. Bản báo cáo cũng nêu chi tiết rằng đội ngũ cố vấn của Nga cầm súng và nhiều lần vi phạm lệnh cấm vận. Tài liệu nói trên cũng đề cập đến liên minh của những người yêu nước vì thay đổi CPC, cũng như là cựu Tổng thống François Bozizé, người điều phối các nhóm vũ trang của CPC. Bản báo cáo cũng cho thấy chiến lược và những lời hứa bừa của ông Bozizé cũng như là hậu quả đối với cuộc xung đột. Nhóm chuyên gia đưa ra kết luận là họ không khuyến nghị dỡ bỏ cấm vận vũ khí mà nhiều lần Nga, Trung Quốc và chính quyền Bangui vẫn yêu cầu, thậm chí là cả Angola, nước đóng vai trò trung gian hòa giải và sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 7 tới đây.
New York, RFI.
Vẫn liên quan đến Nga nhưng ở Biển Đen, căng thẳng tại khu vực này có nguy cơ gia tăng. Theo hãng tin Reuters, ngày hôm qua Ukraine và Mỹ đã khởi động các cuộc diễn tập quân sự mang tên Sea Breeze 2021, sự kiện thường niên có sự tham gia của hơn 30 quốc gia, bất chấp sự phản đối từ phía Nga.
Sea Breeze 2021 dự kiến sẽ kéo dài 2 tuần với sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ từ NATO và các đồng minh, cũng như khoảng 30 tàu và 40 máy bay. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross và thủy quân lục chiến Mỹ cũng sẽ tham gia. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn leo thang. Mới đây, nước này khẳng định đã bắn cảnh cáo và thả bom dọc theo hành trình một tàu chiến Anh nhằm đuổi chiến hạm Anh ra khỏi hải phận Biển Đen của Nga ngoài khơi bán đảo Crimea. London đã phủ nhận tin này. Đại sứ quán Nga tại Washington tuần trước đã kêu gọi hủy bỏ cuộc diễn tập này và Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ đáp trả nếu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Về phía Ukraine, nước này cho biết mục tiêu chính của các cuộc diễn tập thường niên này là để thu thập kinh nghiệm trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh đa phương. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Nga đưa quân đến biên giới Ukraine, cáo buộc Kiev tìm cách gây mất ổn định tại khu vực Donbass, miền đông Ukraine, nơi quân đội nước này đã chiến đấu với phe ly khai thân Nga kể từ năm 2014. Cuộc xung đột này đã khiến 14.000 người chết, theo Kiev.
Còn tại Trung Đông, vào sáng nay, quân Mỹ ở Syria trở thành mục tiêu của một loạt đạn rocket nhưng không ai bị thương vong. Đây có thể là trả đũa cho việc Hoa Kỳ oanh kích phe dân quân thân Iran tại Iraq và Syria vào cuối tuần qua. Vụ tấn công này cho thấy nguy cơ leo thang tại khu vực và Hoa Kỳ khó kiểm soát nổi phe dân quân thân Tehran, được cho là thường xuyên dùng thiết bị bay không người lái để tấn công các cơ sở và nhân sự Mỹ ở Iraq. Vụ không kích hôm Chủ nhật tại biên giới Iraq và Syria đã khiến 4 thành viên của lực lượng dân quân Iraq thân Iran bị tử thương. Lực lượng này thề trả thù. Trong khi đó, Syria tố cáo Mỹ xâm phạm lãnh thổ, còn chính quyền Iraq lên án các cuộc không kích của Mỹ và loan báo sẽ xem xét cách đối phó. Từ Baghdad, thông tin viên Lucy Wasserman cho biết thêm chi tiết.
Dù là đứng về phía chính quyền Iraq hay là các nhóm vũ trang, người Iraq đều giận dữ sau một cuộc họp khẩn chính phủ khẳng định đang xem xét mọi khả năng hợp pháp để ngăn cản các vụ tấn công như vậy tái diễn. Nhưng thủ tướng có thể hành động tới đâu? Bị kẹt giữa đồng minh Hoa Kỳ và các nhóm vũ trang thân Iran, ông Mustafa Al-Kadhimi giờ đây chủ yếu cố tránh leo thang, ưu tiên cho con đường ngoại giao. Phải nói rằng tình hình rất dễ bùng nổ. Ngay lập tức sau vụ tấn công thì dân quân và các đồng minh của họ đã kêu gọi trả đũa vũ trang. Đến trưa, tang lễ các nạn nhân được rời lại vào sáng nay để có thể tập hợp được nhiều người hơn nữa. Giờ đây, cả nước Iraq đều đang nín thở. Trong lần cuối cùng có một sự huy động tương tự là khi mà dân quân tấn công vào đại sứ quán của Mỹ ở Baghdad và Iraq suýt nữa đã rơi vào một cuộc chiến tranh mới.
Ngày hôm nay, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã phê duyệt vaccine chống COVID-19 của hãng Moderna để sử dụng khẩn cấp. Theo Reuters, đây là vaccine thứ 5 được Việt Nam cho sử dụng trong lúc chính quyền tìm cách đẩy nhanh chương trình tiêm chủng.
Trước đó, Việt Nam đã phê duyệt vaccine AstraZeneca, vaccine Sputnik V của Nga, Sinopharm của Trung Quốc và Pfizer BioNTech. Báo chí trong nước dẫn nguồn Bộ Y tế nói rằng quyết định phê duyệt cho nhu cầu cấp bách chống dịch COVID dựa trên các dữ liệu về an toàn, chất lượng và hiệu quả được cung cấp. Tập đoàn Zurich Pharma có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh là nơi phân phối vaccine Moderna được yêu cầu phối hợp với Việt Nam để kiểm định các lô vaccine bảo đảm an toàn. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã đàm phán mua 5 triệu liều vaccine Moderna và đang tiếp tục thương lượng để có được 150 triệu liều từ nay cho đến cuối năm. Vaccine Moderna dùng công nghệ tiên tiến ARN thông tin như Pfizer được cho là có hiệu quả trên 94% đối với những người đã tiêm 2 liều. Vaccine này được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt từ ngày 30 tháng 4, hiện đang được 49 nước sử dụng. Trang web chính phủ cho biết cũng trong hôm nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị Ngân hàng Thế giới có những dự án viện trợ không hoàn lại để giúp Việt Nam thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng và nghiên cứu sản xuất vaccine. Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với đợt dịch thứ tư đang lây lan mạnh mẽ, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, tính đến trưa theo giờ Việt Nam, có 94 ca nhiễm mới, trong đó thành phố lớn nhất nước chiếm 54 ca và 2 trường hợp tử vong. Người dân đổ xô đi chích ngừa. Hiện nay, Việt Nam chỉ có vaccine AstraZeneca do Nhật viện trợ.
Trong khi đó, Úc cũng phải tiếp tục tái phong tỏa nhiều thành phố để đối phó với biến thể Delta, cụ thể là 5 trên 8 tiểu bang và vùng lãnh thổ của họ tính đến ngày hôm nay.
Theo hãng tin Anh Reuters, lo sợ trước việc dịch bệnh tái bùng phát mạnh mẽ, Úc đã phong tỏa trở lại nhiều thành phố, đồng nghĩa với việc 80% dân số Úc sẽ phải thực thi các quy định này. Cụ thể, tại bang Queensland, thủ phủ Brisbane và các khu vực lân cận bị phong tỏa từ tối nay, thứ Ba 29 tháng 6. Ba thành phố khác gồm Sydney, nơi 150 ca dương tính với biến thể Delta được phát hiện, Perth và Darwin cũng bị tái phong tỏa. Việc đeo khẩu trang là bắt buộc, các buổi tụ tập được khuyến cáo hạn chế. Các quy định này được áp dụng trên toàn lãnh thổ Úc. Một ví dụ cho thấy mối quan ngại của chính quyền. Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce đã bị cảnh sát phạt 200 đô la Úc vì không đeo khẩu trang khi vào trạm xăng. Đây là quan chức cấp cao nhất của chính phủ bị phạt vì không tuân thủ các quy tắc dịch tễ COVID-19. Theo Thủ tướng Úc Scott Morrison, Úc đã từng khống chế được dịch bệnh trước đây bằng nhiều biện pháp nghiêm ngặt. Tuy nhiên, biến thể Delta lại đưa ra những thách thức rất khác. Chính phủ bị chỉ trích vì tốc độ chậm chạp của chiến dịch tiêm chủng và sơ hở trong hệ thống kiểm dịch đối với khách du lịch đến từ nước ngoài. Đây được cho là nguồn cơn của việc du nhập biến thể Delta vào Úc. Theo một số phương tiện truyền thông, chưa đến 5% trong số 25 triệu người Úc được tiêm hai mũi. Kể từ đầu đại dịch, Úc ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm, trong đó có 910 trường hợp tử vong.
Sau hai cú sốc đáng nhớ vào hôm qua, với Tây Ban Nha chiến thắng Croatia trong khó khăn và kỳ công của Thụy Sĩ loại được Pháp để giành vé vào tứ kết, giới hâm mộ bóng đá vào hôm nay lại nôn nóng chờ đợi một cuộc đọ sức gọi là trên đỉnh cao khác. Đó là cuộc thư hùng giữa Anh và Đức ở một trong hai trận cuối cùng vòng 1/8 Cúp bóng đá châu Âu Euro 2020. Cuộc đấu khai mạc lúc 18 giờ giờ Paris trên sân Wembley, London được đánh giá là một trận cầu cổ điển giữa đại diện hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Đối với đội tuyển Anh, lợi thế sân nhà là thấy rõ vì đây là lần thứ tư mà đội Anh xuất trận ở Wembley sau 3 trận bất bại ở vòng bảng, giành được vị trí đầu bảng B. Đối diện với đội Anh là đội tuyển Đức, có dấu hiệu lấy lại được tinh thần sau trận ra quân thua bất ngờ đội Pháp, sau đó đã hạ gục Bồ Đào Nha và cầm hòa với Thụy Sĩ để giành được vé vào thi đấu với Anh. Kỳ phùng địch thủ lâu năm, Anh và Đức từng có nhiều cuộc chạm trán đáng nhớ trong nhiều năm qua, đặc biệt là trận bán kết Cúp Euro 1996, cũng trên sân Wembley, khi Đức hạ Anh nước chủ nhà sau loạt đá penalty, giành quyền vào chung kết, để rồi đăng quang chức vô địch châu Âu lần thứ 3. Đội chiến thắng tối nay sẽ đến Roma ngày 3 tháng 7 tới đây để đối mặt với Thụy Điển hoặc Ukraine trong trận tứ kết. Thật vậy, vào 21 giờ tối nay trên sân Glasgow ở Scotland, thật khó đoán giữa Thụy Điển và Ukraine đội nào sẽ vào tứ kết, vì lẽ hai đội này có vẻ ngang tài ngang sức. Thụy Điển bước vào vòng 1/8 với hy vọng tràn trề sau khi thống trị bảng và có thể mơ ước được vào sâu hơn. Vấn đề là cho đến nay, đội bóng Bắc Âu chưa bao giờ thắng một trận đấu loại trực tiếp trong bất kỳ một giải đấu nào.
Sau đây là một số thông tin khác.
Có ít nhất 22 tờ báo bị bức tử trong 5 năm qua, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Paris hôm nay. Mới nhất là tờ Apple Daily nổi tiếng ở Hồng Kông đã phải đình bản ngày 23 tháng 6 dưới áp lực của Trung Quốc. Có thể kể thêm báo mạng của Nga Vtai, hai tờ báo Seven Day News và Eleven của Miến Điện. Tổng thư ký RSF, ông Christophe Delors, tuyên bố cái chết của một tờ báo tại một quốc gia khác ít gây xúc động bằng cái chết của một con người, nhưng nó mang lại những hậu quả khủng khiếp về quyền được thông tin.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, biến thể Delta hoành hành tại Đông Nam Á, hiệu quả của vaccine COVID Trung Quốc bị nghi ngờ.
Từ hơn 2 tháng nay, số ca nhiễm COVID-19 mới tại nhiều nước Đông Nam Á, từ Indonesia, Philippines cho đến Thái Lan, Việt Nam đều tăng vọt do tốc độ lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Theo một số chuyên gia được hãng tin Anh Reuters ngày hôm nay trích dẫn, thì sự bùng phát dữ dội này có thể đến từ hai nguyên nhân. Người dân khu vực ít được tiêm chủng và nếu có tiêm chủng thì chủ yếu dùng vaccine Trung Quốc mà hiệu quả có dấu hiệu không cao đối với các biến thể của SARS-CoV-2. Dấu hiệu cụ thể cho thấy tính chất nghiêm trọng của tình hình là một số quốc gia trong khu vực đang áp đặt các hạn chế mới đối với việc di chuyển và đi lại, trong bối cảnh họ đã chuẩn bị từ nhiều tháng qua việc mở cửa trở lại để tận dụng tối đa sự hồi phục kinh tế ở Hoa Kỳ và châu Âu. Đà lây lan nhanh chóng của biến thể Delta như đã bẻ gãy các kế hoạch mở cửa này. Theo nhận định của ông Steve Cochran, trưởng nhóm chuyên gia phân tích kinh tế phụ trách vùng châu Á-Thái Bình Dương của hãng Moody's, thì số ca nhiễm mới lên đến mức rất cao ở Indonesia và Philippines, đã tăng vọt ở Thái Lan và tăng ở mức độ thấp hơn tại Việt Nam. Ngay cả Singapore, nước đi đầu trong khu vực về tiêm chủng, cũng đang phải vật lộn để ngăn chặn các ổ lây nhiễm nhỏ. Tình hình tại Indonesia là một ví dụ cụ thể về những khó khăn chống dịch mà Đông Nam Á đang gặp phải. Giới bác sĩ đã kêu gọi chính phủ khôi phục chế độ phong tỏa nghiêm ngặt trong 2 tuần ở quần đảo, và đặc biệt là Java, đảo đông dân nhất, nơi có thủ đô Jakarta. Lý do là cuối tuần qua, nước này đã ghi nhận một mức tăng kỷ lục các ca nhiễm với hơn 21.000 ca vào hôm thứ Bảy, điều chưa từng thấy ở một đất nước chưa hề chứng kiến số ca nhiễm cao hơn 5.000 trường hợp mỗi ngày trong năm 2020. Một vấn đề được các chuyên gia nêu bật để giải thích thảm họa mà Indonesia phải gánh chịu là sự lệ thuộc quá lớn của nước này vào vaccine Trung Quốc. Cụ thể là vaccine Sinovac mà Jakarta dựa vào trong nỗ lực đẩy mạnh chích ngừa COVID của mình. Loại vaccine này có dấu hiệu là hiệu quả kém cỏi. Hiệp hội bác sĩ Indonesia tiết lộ là 10 trong số 26 bác sĩ nước này tử vong hồi tháng 6 vừa qua vì COVID-19 đều đã được tiêm 2 liều vaccine Trung Quốc. Tình hình nước Malaysia láng giềng của Indonesia cũng rất đáng ngại. Kuala Lumpur vừa tuyên bố sẽ kéo dài vô hạn định việc phong tỏa được đưa ra cách đây 2 tuần. Giống như Indonesia, Malaysia lệ thuộc vào vaccine Sinovac của Trung Quốc trong chiến dịch tiêm chủng của họ. Cho dù việc dịch bệnh tái bùng phát mạnh mẽ ở Đông Nam Á không hoàn toàn bắt nguồn từ việc thuốc chủng ngừa COVID Trung Quốc kém hiệu quả, nhưng hiện đang có một thực tế là ngoài vùng Đông Nam Á, những nơi mà COVID tung hoành dữ dội nhất hiện nay là những nước đã ồ ạt sử dụng vaccine Trung Quốc. Tuần báo L'Express vào hôm qua cho biết Brazil, quốc gia sử dụng ồ ạt vaccine Sinovac của Trung Quốc, đã trở thành nước có số ca nhiễm mới tuyệt đối cao nhất thế giới trong tuần này. Còn theo tỷ lệ dân số, quốc gia có nhiều ca bệnh mới nhất trong tuần là Mông Cổ, kế đến là đảo quốc Seychelles. Đây là hai nước thuộc diện đi đầu thế giới về tiêm chủng, với 52% và 68% được trích đầy đủ. Có điều là cả Seychelles lẫn Mông Cổ đều sử dụng vaccine Sinopharm.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Khi Trung Quốc mất vai trò cơ sở của thế giới. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của Cyril Coutance, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thủy Dương. Trung Quốc tăng tốc mục tiêu cường quốc không gian, một tham vọng có từ năm 1956.
Thưa quý vị, đưa xe tự hành lên thám hiểm mặt khuất của mặt trăng, mang mẫu đất đá mặt trăng về trái đất, đưa một phần trạm không gian vào quỹ đạo, đưa robot hạ cánh xuống sao Hỏa và đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian. Không những vậy, trong thời gian qua, Bắc Kinh còn công bố nhiều kế hoạch chinh phục không gian trong tương lai. Gần đây nhất, hôm 24 tháng 6, hãng tin Anh Reuters cho biết Bắc Kinh dự kiến thực hiện sứ mệnh đầu tiên đưa người Trung Quốc lên sao Hỏa vào năm 2033, sau đó là những chuyến đi thường xuyên lên hành tinh đỏ để chiết xuất tài nguyên. Chương trình chinh phục không gian của Trung Quốc như vậy ngày càng bộc lộ rõ và khiến những đối thủ nặng ký còn lại trong không gian, đặc biệt là Mỹ, không khỏi lo ngại.
Nhưng tham vọng chinh phục không gian của Trung Quốc có từ khi nào?
Trước hết, cần nói lại chương trình không gian của Trung Quốc không phải là gần đây mới có. Trên thực tế, nó được khởi động từ cuối thập niên 1950. Theo bà Isabelle Sobes-Verger, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS, tác giả một cuốn sách về công cuộc chinh phục không gian của Trung Quốc, thì ngay cả trước khi Liên Xô lần đầu tiên phóng vệ tinh Sputnik vào năm 1956, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là Mao Trạch Đông đã nhận định Trung Quốc phải trở thành một cường quốc không gian để được các cường quốc công nhận và hiện diện trong thế giới mới đang được mở ra. Thế nhưng, khi khởi động chương trình phóng vệ tinh, Trung Quốc đang phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể về kinh tế và công nghệ so với thế giới. Rồi sau đó, phải đối mặt với cách mạng văn hóa, với hệ quả là sự vô tổ chức của các nhóm công nghệ và khoa học. Tuy nhiên, theo chuyên gia Pháp Sobes Verger, thì chính trong bối cảnh đầy biến động đó, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên vào năm 1970.
Đâu là những cột trụ trong chính sách không gian của Bắc Kinh?
Trong bài viết của RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu của Viện quan hệ quốc tế Pháp Yves Marc Julien, tác giả công trình nghiên cứu Tham vọng của Trung Quốc trong không gian, giải thích là chính từ những năm 1980, sau khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền với chính sách cải cách và mở cửa, thì chương trình không gian của Trung Quốc mới thực sự có thể cất cánh. Kể từ đó, Bắc Kinh đã khắc phục các chậm trễ với những mục tiêu cụ thể. Mục tiêu đầu tiên luôn là phát triển kinh tế và xã hội. Chuyên gia Isabel Soubès-Verger của CNRS nhấn mạnh, chương trình không gian có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn trong việc quan sát mặt đất, viễn thông, truyền hình nhà nước hay thời tiết, v.v. Khía cạnh thứ hai của chương trình, theo nhà nghiên cứu Marc Julien, là phục vụ quốc phòng. Ông nhấn mạnh là các ứng dụng không gian có tính chất kép, phục vụ cả quân sự và dân sự. Cột trụ thứ ba, một trong những cột trụ quan trọng nhất hiện nay, theo chuyên gia Julien, là sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Các tham vọng và thành tựu trong không gian cho thấy sự hùng mạnh của một cường quốc trên trái đất. Đối với Trung Quốc, không gian là một trong những con đường thực hiện tham vọng trở thành một cường quốc trên thế giới.
Đối với các cường quốc khác thì tham vọng của Trung Quốc có đáng lo ngại hay không?
Trên thực tế, các cường quốc khác về không gian đang lo ngại về bước tiến của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Isabel Soubès-Verger, điều khiến Nga bận tâm là Bắc Kinh có dự án chính trị lớn đằng sau chương trình không gian. Trong khi đó, tuy từ lâu nay trong lĩnh vực này Nga đã có nhiều công nghệ vượt trội hơn so với Trung Quốc, nhưng lại đang thiếu các dự án chính trị. Và trong những năm gần đây, Nga cũng không cho thấy có các thành tựu lớn nào về chinh phục không gian. Do đó, Moscow liên minh với Bắc Kinh, nhưng rủi ro là tụt từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ hai, điều không mấy dễ chịu đối với lòng tự hào dân tộc khi người ta đã biết đến sự hùng mạnh thời Liên Xô. Còn đối với Ấn Độ, New Delhi có quan điểm nghi kỵ ngờ vực Trung Quốc, đặc biệt là về ảnh hưởng trong khu vực ở châu Á. Do đó, New Delhi tìm cách chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách đề nghị hợp tác với các nước châu Á khác trong lĩnh vực không gian. Về mối lo của châu Âu, bà Isabel Soubès-Verger giải thích là nếu Trung Quốc tiếp tục phát triển các năng lực thương mại, đặc biệt là sản xuất vệ tinh, thì nước này có khả năng sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh trên thị trường thương mại về phóng vệ tinh. Cuối cùng, nước lo ngại nhất có lẽ là Mỹ. Washington e ngại khi thấy Trung Quốc có được những năng lực mới trong lĩnh vực mà lâu nay Mỹ vẫn coi là độc quyền, và do đó Washington lo sợ mất vị trí hàng đầu. Vì thế, Mỹ tìm cách hãm phanh đối thủ Trung Quốc.
Nhưng Mỹ làm thế bằng cách nào?
Do yêu cầu của Mỹ, Trung Quốc không thể gửi phi hành gia lên trạm không gian quốc tế ISS. Chuyên gia Marc Julien của Viện IRFRI giải thích, Hoa Kỳ lo sợ về việc bị Trung Quốc bắt kịp về công nghệ và để Trung Quốc tham gia, tức là giúp đỡ Bắc Kinh phát triển chương trình không gian của riêng họ và có nguy cơ để dò dỉ bí quyết và công nghệ. Cũng chính vì thế mà Bắc Kinh cũng không thể phóng được vệ tinh được chế tạo bằng các linh kiện của Mỹ. Vào năm 2011, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm NASA hợp tác với các tổ chức hoặc công ty Trung Quốc trong lĩnh vực không gian vũ trụ. Ngân sách của Mỹ cho không gian vẫn cao hơn nhiều so với ước tính về ngân sách của Trung Quốc. Nhưng quả thực, chính việc Mỹ giữ thái độ xa cách nhằm tránh để Trung Quốc bắt kịp lại thúc đẩy Bắc Kinh tự xoay sở phần lớn. Muốn nghiên cứu quỹ đạo trong điều kiện không trọng lực, Trung Quốc đã phát triển trạm vũ trụ của riêng mình CSS. Trạm CSS đang được lắp ráp và có thể đưa Trung Quốc lên vị trí mạnh trong những năm tới, bởi vì trạm không gian quốc tế ISS sẽ ngừng vận hành sau một vài năm nữa. Nhà nghiên cứu Marc Julien nhận xét, trạm không gian của Trung Quốc có thể trở thành trạm vũ trụ duy nhất của một nhà nước phục vụ nghiên cứu khoa học trên quỹ đạo trái đất vào cuối thập kỷ này. Bắc Kinh đã tuyên bố mở trạm này cho hoạt động hợp tác quốc tế, dường như là hướng đến Nga và các nước đang phát triển như Pakistan. Nhưng với điều kiện mà Bắc Kinh đưa ra, theo lưu ý của Marc Julien, nếu ISS là một trạm quốc tế hoạt động dựa trên các hiệp ước được ký kết giữa các chính phủ, thì trạm không gian mới sẽ là của riêng Trung Quốc. Do đó, sự hợp tác mà Bắc Kinh thông báo sẽ được thực hiện theo ý muốn và các điều kiện mà Trung Quốc đề ra. Trạm CSS như vậy có thể trở thành đòn bẩy ngoại giao đối với các hồ sơ khác về kinh tế và chính trị, vốn không liên quan gì đến không gian.
Liệu Trung Quốc cũng đang tìm cách kiềm chế các đối thủ hay không?
Trung Quốc cũng đang cố gắng kiềm chế các khả năng của đối thủ về không gian. Cùng với Nga, từ nhiều năm nay, Bắc Kinh đề xuất với Liên Hiệp Quốc dự thảo hiệp ước nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Cả Mỹ và Pháp đều phản đối. Nhà nghiên cứu Julien nhắc lại, Washington tố cáo đó là ý đồ xấu, bởi Bắc Kinh và Moscow nói đồng thời, chúng ta phải giải trừ quân bị và cấm đưa vũ khí vào quỹ đạo, và chúng ta phát triển chúng, với lập luận là chừng nào Mỹ đang phát triển chúng thì chúng tôi phải phòng vệ. Điều mơ hồ khác là Nga và Trung Quốc không nói liệu họ có loại bỏ các vũ khí nói trên sau khi hiệp ước được ký kết hay không. Hơn nữa, một trong những vấn đề lớn đối với Hoa Kỳ là sự thiếu vắng một cơ chế giám sát sau khi văn bản được ký kết, vốn dĩ là một phương thức xác minh phổ biến trong các hiệp ước quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc nhấn mạnh chiến thắng COVID-19 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản. Liên Hiệp Quốc lên án cố vấn huấn luyện Nga phạm tội ác ở Cộng hòa Trung Phi. Việt Nam phê duyệt vaccine Moderna để sử dụng khẩn cấp. Mỗi ngày một sự kiện, biến thể Delta hoành hành tại Đông Nam Á, hiệu quả của vaccine COVID Trung Quốc bị nghi ngờ. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tăng tốc mục tiêu cường quốc không gian, một tham vọng có từ năm 1956. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Các báo Pháp ra ngày hôm nay vẫn tiếp tục dành phần lớn các trang bài cho cuộc bầu cử cấp vùng với chiến thắng của cánh hữu và cánh tả, trong khi đảng cầm quyền Cộng hòa Tiến bước và phe cực hữu Tập hợp Quốc gia thất bại tơi tả, không giành được quyền lãnh đạo ở một vùng nào của nước Pháp. Các báo tập trung vào những hệ lụy của cuộc bầu cử địa phương lần này với chiến dịch lớn là cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022. Le Figaro chạy tựa trang nhất, cánh hữu đắc thắng tìm kiếm một nhà vô địch cho năm 2022. Nhiều tờ báo chính tập trung phân tích cục diện chính trường Pháp sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật sẽ có nhiều thay đổi với sự thắng thế của hai phe tả và hữu. Nhiều nhân vật chiến thắng ở kỳ bầu cử này đang nổi lên, được các báo đánh giá có thể sẽ là những đối thủ chạy đua tranh chức Tổng thống Pháp trong 10 tháng tới đây. Một chủ đề lớn khác của các báo vẫn là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn ra căng thẳng với sự xuất hiện của biến chủng virus Delta, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. Nhật báo Leseco có bài COVID biến chủng Delta đang làm chật kế hoạch mở cửa lại của Đông Nam Á. Leseco cho biết những ngày qua tình hình lây nhiễm COVID tăng vọt khiến nhiều nước trong vùng phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế phòng dịch. Ban đầu bị dịch COVID-19 nhẹ hơn nhiều so với các nước phương Tây. Vì thế mà từ vài tháng trước, một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã dục dịch chuẩn bị mở cửa trở lại, hy vọng tận dụng tối đa cơ hội kinh tế Mỹ và châu Âu đang được phục hồi lại. Thế nhưng biến chủng virus Delta xuất hiện và lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy đã làm hỏng kế hoạch của các nước này. Số ca nhiễm bất ngờ bùng lên ở một loạt các nước như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Ngay tại Singapore, nước đi đầu trong vùng về tiêm chủng nhưng giờ cũng đang phải vất vả kiềm chế các ổ dịch mới. Một điểm chung cho các nước Đông Nam Á đang bị dịch bùng phát là chiến dịch tiêm chủng triển khai rất chậm và vaccine được dùng phổ biến là của Trung Quốc. Leseco cho hay, các chuyên gia đang đặc biệt lo lắng về tình trạng lây lan nhanh của biến thể Delta và đang đặt câu hỏi về hiệu quả của loại vaccine Sinovac đang được dùng rộng rãi trong chiến dịch tiêm chủng của Indonesia. Tờ báo cho biết, trong tháng 6 này, 10 trong số 26 bác sĩ bị tử vong vì COVID là những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine Trung Quốc. Một nước khác lệ thuộc nặng vào vaccine Trung Quốc là Malaysia, cũng đang là nước có biến chủng Delta bùng phát dữ dội những ngày qua với số ca nhiễm mới mỗi ngày trung bình từ 4.000 đến 5.000 ca. Tương tự với Thái Lan, kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế vào mùa hè này đã bị phá sản vì mỗi ngày lại thêm hàng nghìn ca nhiễm mới. Để khống chế được dịch thì chỉ có cách duy nhất là đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong dân chúng để đạt miễn dịch cộng đồng ít nhất là 70% dân. Thế nhưng hiện tại chưa đầy 10% dân cư của các quốc gia Đông Nam Á được tiêm chủng đủ liều. Nhịp độ tiêm chủng như hiện nay khiến các nước này còn phải đóng cửa lâu dài trong khi phương Tây đang chuẩn bị bước vào phục hồi kinh tế.
Vẫn trong chủ đề tiêm chủng ngừa COVID-19, Nhật báo Le Monde đã chú ý đến Trung Quốc. Đất nước với 1,4 tỷ dân này hôm 21 tháng 6 vừa qua thông báo là đã tiêm được 1 tỷ liều vaccine cho dân chúng.
Đây là một con số ấn tượng khi cả thế giới mới đạt được 2,8 tỷ liều vaccine tiêm phòng. Với nguồn vaccine sản xuất trong nước, chính quyền Trung Quốc đã huy động tổng lực cho chiến dịch tiêm chủng để đạt tốc độ trung bình 18 triệu liều tiêm mỗi ngày. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả miễn dịch cộng đồng, Trung Quốc cần phải tiêm được trên 2 tỷ liều vaccine cho dân. Như vậy, chiến dịch tiêm chủng của Trung Quốc mới đi được một nửa chặng đường. Có được kết quả này là nhờ Trung Quốc tự chủ được nguồn vaccine với ba sản phẩm chính là Sinopharm, Sinovac và CanSino. Bên cạnh đó là chiến dịch tuyên truyền ồ ạt trong dân chúng trên mọi phương tiện. Tuy nhiên, theo bài báo, dù đạt được tiến bộ trong chiến dịch tiêm chủng trên quy mô lớn như vậy, việc mở cửa biên giới Trung Quốc vẫn còn phải chờ lâu hơn dự kiến nhiều. Lý do là công hiệu của loại vaccine Trung Quốc vẫn dừng ở mức 51% với Sinovac, 78% với Sinopharm hay 65% với loại vaccine tiêm một liều CanSino. Các nhà bào chế vaccine Trung Quốc khẳng định sản phẩm của họ có hiệu quả ngăn các ca nhiễm bệnh nặng lên tới 91%. Nhưng gần đây ở nhiều nước tiêm chủng rộng rãi bằng vaccine Trung Quốc như Chile hay Mông Cổ, các đợt dịch mới vẫn tiếp tục bùng lên. Cũng cùng chủ đề, Lê Mông cho biết thêm chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID ở Belarus đang bị chững lại vì lệ thuộc vào vaccine của Nga và Trung Quốc. Đất nước chỉ có hơn 9 triệu dân này không thể tiếp cận nguồn cung ứng vaccine của cơ chế quốc tế COVAX, hoàn toàn nhờ vào nguồn thuốc viện trợ của Trung Quốc và Nga. Trong khi đó, người dân hoài nghi các loại sản phẩm này tìm cách từ chối tiêm phòng. Vì thế mà đến nay mới chỉ có chưa đầy 6% người dân Belarus được tiêm đủ 2 liều và gần 9% tiêm liều thứ nhất. Chính quyền Lukashenko đang cố gắng tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn vaccine Sinopharm và Sputnik V bằng cách kêu gọi tự chế vaccine. Nhưng đó chỉ là quyết tâm chính trị, không mấy ai tin vào chế độ đang lâm vào khủng hoảng chính trị này sẽ thành công.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn đến tờ Libération, nhật báo này có bài viết đáng chú ý về vụ các tài liệu bí mật quốc phòng liên quan đến các vấn đề địa chính trị nóng đã được một người qua đường vô tình nhặt được ở một trạm xe buýt tại thành phố Kent ở miền nam nước Anh.
Chuyện tưởng như đùa nhưng lại rất nghiêm trọng. Hôm 22 tháng 6 vừa qua, một người dân qua đường đã nhặt được những tài liệu trên, nhận thấy mình đang giữ một tài liệu nhạy cảm. Người này quyết định trao cho BBC và muốn giấu danh tính. Hôm 27 tháng 6, hãng truyền thông Anh đã công bố một phần nội dung của 50 trang tài liệu liên quan đến các vấn đề như phản ứng có thể của Nga trước chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh khi qua vùng biển ngoài khơi Crimea hay về khả năng hiện diện quân sự của Anh tại Afghanistan sau khi NATO rút quân hay cập nhật chiến dịch xuất khẩu vũ khí sang những nước đang cạnh tranh với các đồng minh châu Âu. Sự việc gây náo động trong dư luận tại Anh, câu hỏi đặt ra là làm sao có một tài liệu quan trọng như vậy lại có thể tìm thấy ở trong phố. Một chuyên gia về quốc phòng ở Anh cho rằng có thể đó là do bất cẩn, ai đó đã để quên các tài liệu, hoặc đây là một âm mưu trao tài liệu cho ai đó nhưng không thành. Và cũng có thể đó là khả năng, tuy ít xảy ra, là chính quyền Anh cố ý để lộ tài liệu. Về phần mình, BBC cho rằng các tài liệu này có nguồn gốc từ một văn phòng của một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng. Còn theo kênh truyền hình Sky News, thì một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh đã cho biết một quan chức cao cấp đã báo cáo để thất lạc tài liệu. Sự việc không còn đơn giản, chính quyền đã cho mở điều tra xung quanh vụ việc đang gây ồn ào và làm tốn không ít giấy mực ở nước Anh này.
Một thời sự khác nổi bật trong ngày trên các tờ báo của Paris là thất bại cay đắng của đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp tại giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2020 đã bị đội tuyển của Thụy Sĩ loại khỏi cuộc chơi ngay từ vòng 1/8.
Trận đấu kết thúc vào lúc nửa đêm hôm qua, nỗi thất vọng đã chiếm kín các trang mạng của Pháp. Duy nhất chỉ có Le Figaro kịp đăng trên báo giấy ra hôm nay. Le Figaro chạy tựa không giấu được nỗi tiếc nuối. Euro đã có cửa ra cho các cầu thủ áo lam. Tờ báo viết, có những buổi tối mà các bạn còn nhớ với niềm vui thích hay buồn chán trong nhiều năm. Cái ngày 28 tháng 6 năm 2021 này được ghi nhớ là một ngày như vậy. Câu chuyện buồn của đội tuyển Pháp bị Thụy Sĩ loại bởi loạt đá luân lưu 11 mét sẽ còn in dấu mãi mãi cho một thế hệ khát khao chiến thắng nhưng bất lực trước đội bóng xếp hạng 13 của thế giới. Đầu cúi gằm và trong nước mắt, các nhà vô địch thế giới rời khỏi Euro và Bucharest qua cánh cửa hẹp. Điều sẽ còn lưu lại đó là thất bại lớn nhất trong lịch sử của đội tuyển. Le Figaro nhắc lại trận đấu và nhận định thất bại này là sự phá sản chiến thuật của huấn luyện viên Didier Deschamps, khiến cho một đội quân đầy tài năng của Pháp không còn nhận ra được nữa. Tuy nhiên, phải thừa nhận là các cầu thủ Thụy Sĩ đã chơi một trận bóng quả cảm chưa từng thấy. Họ là những người hùng xứng đáng với chiến thắng.
Vừa rồi là một điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo chương trình là tạp chí Kinh tế. Khi Trung Quốc mất vai trò cơ xưởng của thế giới, tạp chí do Thanh Hà biên soạn với phần phân tích của Cyril Coutance, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hàng hải.
Tạp chí Kinh tế.
Từ một vài năm trở lại đây, Trung Quốc không còn là nhà máy của thế giới, sản xuất tại chỗ để phục vụ thị trường địa phương. Đó là khuynh hướng chung được ghi nhận qua nghiên cứu của Cyril Coutance, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải của Pháp. Ông cũng là tác giả cuốn La relocalisation du monde, nói về hiện tượng tái dịch chuyển các hoạt động kinh tế trên toàn cầu. Trong cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả tháng 5 vừa qua, Cyril Coutance, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải CESM của Pháp, chuyên gia về kinh tế hàng hải và giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, ghi nhận hai điểm then chốt. Trước hết, hiện tượng tái dịch chuyển các hoạt động công nghiệp từ Trung Quốc đã được ghi nhận. Đó là một làn sóng ngầm dấy lên từ 2012-2013 khi mà xung đột tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Tokyo bùng phát. Trung Quốc một mặt đã kích động quần chúng tẩy chay hàng của Nhật, mặt khác ngưng cung cấp kim loại hiếm, gây xáo trộn không ít cho các dây chuyền sản xuất của Nhật Bản trên xứ hoa anh đào và cả tại những nhà máy của Nhật ở Hoa Lục. Kế tới là chính sách của Tổng thống Donald Trump từ 2017 kêu gọi và khuyến khích các hãng của Mỹ quay trở lại Hoa Kỳ, tạo công ăn việc làm trên đất Mỹ cho người Mỹ. Thế còn tại Pháp, từ 2012 đã đưa ra khẩu hiệu Made in France. Từ đó tới nay, hiệu kim hoàn nổi tiếng của Pháp là Maubusin đã chia tay với châu Á, đưa trở lại về châu Âu toàn bộ các hoạt động của mình. Một thí dụ tiêu biểu khác là hãng xe Solex của Pháp. Năm 1988 đã đóng cửa nhà máy ở Saint-Quentin, miền đông bắc nước Pháp, để định cư ở Quảng Đông, tận dụng nhân công rẻ của Trung Quốc. Nhưng gần 30 năm sau thì cũng tập đoàn này với những chiếc xe đạp đã quay trở lại về nước Pháp, mở nhà máy ở Saint-Lô. Nhưng những chiếc xe đạp cổ điển đó đã được thay thế bằng một thế hệ xe đạp điện. Năm 2016, doanh thu của tập đoàn lên đến 11 triệu euro. Đại dịch COVID-19 chỉ là một yếu tố gần đây nhất, rõ rệt nhất, thôi thúc các nước công nghiệp phát triển, đẩy mạnh chiến lược hồi hương một số các hoạt động công nghiệp hoặc là đi tìm những bãi đáp mới, tránh bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, mà cái giỏ đó là Trung Quốc. Điểm nổi bật thứ nhì trong cuốn sách La relocalisation du monde được tác giả nêu bật đó là tiến trình tái dịch chuyển các hoạt động kinh tế cả trong lĩnh vực công nghiệp cũng như là trong ngành dịch vụ, không chỉ là một khẩu hiệu suông. Trên đài RFI tiếng Pháp, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải, ông Cyril Coutance giải thích:
Ce qui rend possible cette relocalisation, c'est les innovations, les inventions. Et donc aujourd'hui,
tính tới khả năng tái dịch chuyển các cơ sở về lại các nước công nghiệp phát triển nhờ có những phát minh, những công nghệ mới. Ở đây tôi muốn nói tới công nghệ robot, đến trí thông minh nhân tạo, càng lúc càng tiến bộ, đến máy in 3 chiều. Một thí dụ cụ thể là nhờ có máy in 3 chiều mà tại Pháp, chúng ta có thể sản xuất cánh quạt của các tàu chiến dò mìn với giá thành tương đương như lại với giá sản xuất từ một nước có nhân công rẻ. 10 năm về trước, đây là điều không tưởng. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn một số lĩnh vực các nước chậm phát triển chiếm lợi thế bởi vì công nghệ robot chưa thay thế được hết tất cả những công việc của công nhân trong mọi ngành nghề.
Nói cách khác, tại sao phải di rời sang đến tận Trung Quốc hay một nước xa xôi nào khác khi mà trong một số những lĩnh vực thì các doanh nghiệp có điều kiện để sản xuất bằng giá? Phải chăng vì vậy mà Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung đã trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư? Theo như thăm dò của Quỹ Đầu tư Capital Export và của Viện Opinion Way được công bố ngày 28 tháng 6, thì xuất khẩu không còn là một giấc mơ tuyệt đối trong mắt nhiều nhà sản xuất của Pháp. Châu Á cũng không còn sức hấp dẫn lớn như ngày xưa. Có đến 40% những người được hỏi cho biết họ không có ý định đầu tư vào châu Á bởi 3 lý do. Một là rủi ro, khách hàng không thanh toán đúng hạn. Thứ hai là mức độ kém tin tưởng vào thị trường cũng như là vào các đối tác châu Á. Yếu tố thứ ba là những biện pháp bảo hộ trá hình khiến các doanh nghiệp ngoại quốc bị giới hạn trên những thị trường địa phương. Theo như quan điểm của chuyên gia kinh tế hàng hải Cyril Coutance, đưa các công xưởng trở lại về nguyên quán hay là chuyển từ thị trường to lớn là Trung Quốc đến một nơi nào khác đã trở thành một điều cấp bách do cái thái độ của chính những người tiêu dùng.
Possible maintenant de produire au même coût que dans les pays en voie de développement et surtout c'est devenu nécessaire parce qu'il y a une révolution de la consommation qui est née avec Internet, c'est-à-dire que la génération de nos parents, de nos grands-parents ont été beaucoup dans la consommation d'héritage, on consommait assez peu
d'informations. Thứ nhất là người tiêu dùng có rất nhiều thông tin về mặt hàng mà họ muốn mua. Thí dụ như người ta muốn biết sản phẩm được sản xuất từ đâu, món hàng đó có tôn trọng các chuẩn mực về lao động, về an toàn, về môi trường hay không. Tại châu Âu, những đòi hỏi về các tiêu chí này ngày càng cao. Mua hàng rẻ không nhất thiết là một ưu tiên đối với tất cả mọi người. Điểm thứ hai là người ta có thể mua hàng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và càng lúc thì thời gian mà hàng được giao cho người mua càng được thu hẹp lại. Nói một cách dễ hiểu, khi đặt mua hàng, không mấy ai còn kiên nhẫn đợi chờ. Điều đó có nghĩa là nếu khách hàng phải đợi lâu quá, thì họ sẽ chuyển sang một nhà cung cấp khác. Do vậy, tốt hơn hết là sản xuất tại chỗ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng tại chỗ.
Vẫn tác giả cuốn La Relocalisation du Monde giải thích thêm vì sao Trung Quốc không còn hấp dẫn như 10-15 năm về trước, khi mà nhờ các phương tiện vận chuyển đường biển, Trung Quốc trở thành xưởng lắp ráp của thế giới trong cái mô hình mà Cyril Coutance gọi là một nền kinh tế Lego.
Et effectivement, pendant tout un temps, c'était très rentable d'aller commander tel
mô hình đó từng rất có lợi, chẳng hạn như đặt mua một số phụ tùng của Trung Quốc, một số khác của Brazil hay của Hàn Quốc, rồi chở tất cả về Trung Quốc để lắp ráp vì Trung Quốc có nhân công rẻ. Nhờ thế mà Trung Quốc mới được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Thế rồi, những thành phẩm đó sẽ được đóng thùng, xuất khẩu ra khắp năm châu. Nhưng giờ đây, nhân công tại Trung Quốc không còn rẻ nữa. Thêm vào đó, Trung Quốc nói riêng, châu Á nói chung, ngày nay đã tập trung quá nhiều một số lĩnh vực, mà tiêu biểu nhất là trong ngành công nghiệp chip điện tử. Giờ đây, cả thế giới trông cậy vào một vài đại tập đoàn như TSMC của Đài Loan hay Samsung của Hàn Quốc. Với cái thế gần như độc quyền như vậy, giá chip điện tử tự động phải tăng lên thôi. Câu hỏi đặt ra là tại sao không tái dịch chuyển những mảng công nghệ này về lại Âu Mỹ, châu Âu hay Hoa Kỳ có thể làm được điều đó nhờ công nghệ 5G. Đây mới chính là tâm điểm của sự đối đầu Mỹ-Trung. Làm chủ được mạng 5G, tức là làm chủ được toàn bộ các hoạt động của nhà máy, làm chủ được quá trình sản xuất.
Điều này giải thích vì sao Mỹ rồi châu Âu muốn bảo vệ mạng Internet thế hệ 5, Cyril Coutance phân tích tiếp.
Oui, c'est légitime, quelle que soit d'ailleurs la nation dans le monde, on voit bien
đúng
que
là bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng có lý do chính đáng để cản đường Huawei. Và lại chúng ta thấy là bản thân Trung Quốc cũng chỉ tin vào tập đoàn quốc gia Huawei trong việc thiết lập mạng Internet thế hệ mới. Bắc Kinh biết rõ hơn ai hết, đây là một khâu nhạy cảm với những tác động kèm theo quan trọng đến mức độ nào. Châu Âu may mắn có hai nhà cung cấp là Nokia và Ericsson, và bản thân hai nhà cung cấp mạng 5G này có nhiều đối tác đáng tin cậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tin vào Nokia và Ericsson thì hơn.
Trong bối cảnh đó thì Trung Quốc đang đánh mất lá chủ bài quan trọng nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải của Pháp Cyril Coutance không vòng vo. Ông cho rằng thời kỳ Trung Quốc là nhà xưởng của thế giới đã chấm dứt.
C'est déjà la fin de l'atelier chinois, ça fait déjà quelques années parce qu'il y a toute une série de fabrication.
Từ một vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã không còn là công xưởng của thế giới. Khá nhiều lĩnh vực giảm bớt hoạt động tại Trung Quốc để phát triển ở những nơi khác. Thí dụ trong ngành dệt may, điểm đến giờ đây là Bangladesh hay Pakistan. Bên cạnh đó, từ sau căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền biển đảo ở khu vực Senkaku điếu ngư, Tokyo đã mạnh mẽ khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp dời cơ sở sang Việt Nam, Ấn Độ. Hiện tượng này có trở nên rõ rệt hơn nữa sau đại dịch COVID-19 hay không? Theo tôi, thế giới có khuynh hướng sản xuất nơi nào để phục vụ thị trường nơi đó. Các nhà máy ở châu Á để phục vụ người tiêu dùng Á Châu, hãng xưởng ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu của thị trường của châu Mỹ, các nhà máy tại châu Âu và chung quanh địa Trung Hải thì để phục vụ khách hàng của châu Âu, đưa các nhà máy đến gần với người tiêu thụ là xu hướng chung.
Thấy trước được xu hướng đó, Bắc Kinh đã chuyển hướng kinh tế, thế nhưng chiến lược xoay hướng đó đã và đang thực hiện được đến đâu? Viễn cảnh không còn là lò sản xuất của thế giới đang đặt ra những thách thức nào cho chính quyền Trung Quốc? Đó là những câu hỏi mà tạp chí kinh tế của RFI sẽ tìm cách trả lời trong một lần khác.
Hãy
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU mở đường chính ngạch cho vải thiều Việt Nam vào Liên hiệp châu Âu. Tạp chí do Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và chị Quỳnh Phương, nhà phân phối trực tuyến chợ Việt Pháp và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào đầu tháng 6 năm 2021, lần đầu tiên quả vải thiều Việt Nam được đưa vào thị trường Liên hiệp châu Âu theo đường chính ngạch, bắt đầu là Cộng hòa Séc, sau đó là Pháp, Bỉ, Hà Lan. Việc miễn giảm thuế nhập khẩu theo cam kết trong Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp châu Âu Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, là một điều kiện thuận lợi cho quả vải Việt Nam chinh phục cộng đồng 27 quốc gia nổi tiếng khắt khe về tiêu chí an toàn thực phẩm. Quá trình xuất khẩu chính ngạch vải thiều sang thị trường châu Âu được Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu tổ chức. Vải thiều Thanh Hà, Hải Dương và Lục Ngạn, Bắc Giang được giới thiệu đến người tiêu dùng châu Âu trong một số sự kiện ẩm thực do các nhà phân phối và thương vụ Việt Nam thực hiện. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh đến nỗ lực của chính quyền địa phương các vùng trồng vải do mùa thu hoạch 2021 rơi vào thời điểm Việt Nam phải đối phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ tư nghiêm trọng hơn. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 22 tháng 6, bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết về những nỗ lực của địa phương trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thu mua.
Năm 2021, chuẩn bị vào vụ vải thì huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương nói riêng thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19. Thế và để chuẩn bị giúp bà con thu hoạch vải thì huyện cũng đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh. Và đặc biệt năm nay tỉnh cũng đã có những cái định hướng cụ thể tổ chức những hoạt động xúc tiến thương mại ngay trong tháng 5. Thế và một cái hội nghị kết nối với hơn 20 điểm cầu của các nước trên thế giới đấy thì cũng đã giúp cho cái việc người tiêu dùng và các doanh nghiệp xuất khẩu đã đến với Thanh Hà để kết nối thu mua cho bà con.
Lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên được công ty cổ phần Pacific Foods chính thức xuất sang thị trường Liên hiệp châu Âu thông qua Cộng hòa Séc vào chiều ngày 7 tháng 6 sau 3 năm tìm hiểu và đàm phán các thủ tục điều kiện kỹ thuật cho việc xuất khẩu, theo phát biểu của Tổng Giám đốc Trùng Chí Phong. Tiếp theo, gần 1 tấn vải thiều Thanh Hà được nhập vào Pháp qua cảng hàng không Charles de Gaulle ngày 13 tháng 6 và thêm gần 1 tấn hạ cánh xuống sân bay Schiphol ở Hà Lan hôm 17 tháng 6. Tất cả các lô vải thiều chính ngạch và châu Âu đều được dán tem truy xuất nguồn gốc IGS 247 do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương xây dựng. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng giúp tạo được niềm tin cho người tiêu dùng châu Âu về an toàn thực phẩm. Theo đánh giá của chị Quỳnh Phương, chủ công ty ACEM ở Paris, sở hữu trang bán hàng điện tử chợ Việt Pháp, khi trả lời RFI tiếng Việt.
Nhờ có tem truy xuất thì người tiêu dùng bây giờ có thể lập tức tiếp cận được cả thông tin về nhà sản xuất cũng như cái quy trình chế biến hay là chứng nhận chất lượng của nhà xuất khẩu. Toàn bộ quá trình này sẽ bao gồm là quá trình nuôi trồng, chăm sóc, này thu hoạch hay đóng gói đều được hiển thị nhờ có tem truy xuất được Bộ Thương mại Việt Nam cấp. Vải Thanh Hà khi mà tới Pháp thì luôn luôn giữ được chất lượng thơm ngon nhất đến tay người tiêu dùng.
Để đạt được chất lượng sản phẩm như vậy là cả một quá trình dài, theo giải thích của bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Vải thiều Thanh Hà đấy nó có những cái đặc trưng khác biệt so với những quả vải thiều được trồng ở nơi khác. Để đến được với những thị trường khó tính thì chúng tôi cũng phải định hướng cho bà con có những cái yêu cầu giám sát rất là chặt chẽ từ việc chăm sóc và giám sát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo những cái tiêu chuẩn cụ thể đối với từng thị trường. Ví dụ cụ thể đối với các thị trường như Nhật thì có những cái bộ tiêu chí riêng. Thế còn đối với thị trường EU thì lại có những cái bộ tiêu chí được Bộ Nông nghiệp đưa ra. Qua cái hướng dẫn chăm sóc của các cơ quan chức năng thì cũng đã giúp định hướng cho bà con từ huyện đến tỉnh là chúng tôi phải có một bộ phận giám sát và thuê những cái đơn vị giám sát để đảm bảo làm sao hướng dẫn và giám sát quá trình từ lúc vải ra hoa đến cái lúc thu hoạch. Thế và đặc biệt là vấn đề đảm bảo về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đấy là rất là quan trọng để đáp ứng được các thị trường. Qua những cái đánh giá, qua những cái kết quả giám định, test thử đấy, tất cả những cái vùng trồng xuất khẩu của vải thiều Thanh Hà của chúng tôi là đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đến bây giờ thì vụ vải thiều Thanh Hà của chúng tôi là đã thu hoạch cơ bản là xong, rút ngắn cái thời gian thu hoạch khoảng gần chục ngày so với lại những năm trước.
Tại một số thị trường châu Âu, vải thiều có tem truy xuất nguồn gốc được bán với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 15 đến 20 euro 1 kg. Thậm chí tại một số siêu thị trong hệ thống Carrefour ở Bruxelles, Bỉ là 25 euro 1 kg. Dù được đánh giá về chất lượng, nhưng đây vẫn là mức giá cao, gấp 3 lần so với quả vải nhập từ Madagascar hay Nam Phi, được bán rộng rãi vào dịp lễ Tết cuối năm ở châu Âu. Chị Quỳnh Phương, chủ trang bán hàng trực tuyến chợ Việt Pháp nhận xét.
Với giá thành sản phẩm như này thì ta cũng không hề thấp so với các loại hoa quả khác. Nhưng đặc trưng của vải của Việt Nam là vụ mùa rất ngắn và được vận chuyển bằng đường hàng không. Nên giá vải hiện tại thì tôi thấy hoàn toàn phù hợp với cả cái thị trường ở bên châu Âu. Với tư cách là một nhà phân phối bán lẻ thì vải của Việt Nam về mặt chất lượng đã là rất tốt. Nhưng mà về mẫu mã bao bì thì nên cải tiến một chút. Thì hiện tại cái bao bì nó hơi còn sơ sài. Nên là hy vọng trong tương lai thì chúng ta có thể chú trọng được cái bao bì một chút để nâng cái giá trị của vải lên so với thị trường ở bên châu Âu.
Chỉ trong khoảng 3 đến 4 ngày, cửa hàng của chị Quỳnh Phương bán được 500 kg vải thiều Thanh Hà do công ty Rồng Đỏ xuất khẩu. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng chủ yếu bán cho cộng đồng người Việt tại Pháp. Tuy nhiên, chị Quỳnh Phương tin vào tiềm năng tiêu thụ quả vải thiều Việt Nam tại thị trường châu Âu.
Trong tương lai thì tôi nghĩ là quả vải Việt Nam sẽ có tiềm năng rất lớn để vào các siêu thị tại Pháp. Vì với chất lượng quả vải của Việt Nam như thế này sẽ được đón nhận rất nhiệt tình. Và khi đã vào các siêu thị tại Pháp rồi thì những người dân Pháp có thể tìm kiếm quả vải một cách dễ dàng hơn tại tất cả các siêu thị ở trong vùng. Như vậy sẽ thuận lợi cho họ rất là nhiều. Còn hiện tại thì mới là phục vụ trong cái cộng đồng của người Việt tại Pháp thì nó còn hơi nhỏ. Nên là mong muốn là quả vải Việt Nam sẽ được vào các siêu thị của Pháp sớm nhất có thể để tất cả người dân của Pháp nếm thử quả vải rất ngon của Việt Nam.
Về phía người tiêu dùng tại Pháp, hiện chủ yếu là người Việt đưa ra một số ý kiến về độ ngọt của vải thiều nhập khẩu. Về điểm này, bà Hoàng Thị Thúy Hà giải thích là do vải thiều Thanh Hà có hai vụ thu hoạch. Một vụ vải sớm không ngọt sắc bằng vải chính vụ. Tuy nhiên, thị trường châu Âu lại thích độ ngọt thanh, hơi nhạt. Do đó, vải xuất sang khu vực này được thu hoạch khi chín ở khoảng 90% để còn bảo quản. Người ta vẫn còn nhớ là vào tháng 4 năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát ở trong nước, thì Trung Quốc đã thắt chặt biên giới để chống dịch, khiến hàng nghìn xe chở nông phẩm ùn tắc ở các cửa khẩu Việt-Trung. Nhiều chiến dịch giải cứu nông phẩm được người Việt Nam phát động và hưởng ứng. Quả vải không phải là trường hợp ngoại lệ, vì hơn một nửa sản lượng vải thiều vẫn được xuất sang thị trường Trung Quốc. Một ví dụ cụ thể được nêu trên trang mạng báo Lào Cai hôm 29 tháng 5 là đến thời điểm này, có nghĩa là vào cuối tháng 5 năm 2021, đã có trên 6,5 nghìn tấn vải thiều của các vùng trồng được thông quan qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Kim ngạch đạt hơn 3,6 triệu đô la, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019. Từ năm 2015, Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa thị trường nhằm đến nhiều thị trường khó tính như là Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản hay Singapore. Nếu như vải thiều đã được bán khá rộng rãi trong hệ thống siêu thị Nhật Bản hay Singapore, thì châu Âu vẫn còn là miền đất cần chinh phục. Dù đây là thị trường xuất khẩu thứ tư của rau quả Việt Nam và vải thiều Việt Nam có lợi thế là trái vụ với quả vải Madagascar hay Nam Phi. Phía Cục Xúc Tiến Thương mại và Thương vụ Việt Nam tại các nước châu Âu cho biết tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các đầu mối nhập khẩu mới, tuyển lựa và hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu vào Liên hiệp châu Âu. Trước mắt, thị trường châu Âu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong sản lượng năm 2021 vào khoảng 40.000 tấn của riêng vựa vải Thanh Hà và chưa thể giúp các hộ trồng vải tăng thêm thu nhập. Bà Hoàng Thị Thúy Hà nhận xét.
Đánh giá một cách tổng quan đấy, thị trường khối EU đấy, tôi nghĩ là sản lượng đối với vải thiều Thanh Hà thì cũng còn rất là khiêm tốn, khối lượng chưa được nhiều. Cho nên là cũng không hẳn qua việc tiêu thụ vào thị trường EU mà đánh giá được cái thu nhập hoặc là thu hoạch của bà con. Tại vì làm sao? Tại vì các doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường đấy thì thường là mới chỉ mang tính gọi là rất là khiêm tốn. Thế và số lượng thu mua ấy cũng chưa được nhiều. Chúng tôi xác định là vào các thị trường này thì mới là mang tính thăm dò để cho chúng tôi làm cơ sở để mở rộng vùng trồng hoặc là chăm sóc theo các quy trình mà duy trì đáp ứng được đối với cái thị trường này.
Tuy nhiên, mở rộng vùng trồng để đáp ứng những tiêu chí về nông phẩm của châu Âu thì cần có thời gian để áp dụng bộ tiêu chí riêng. Cho nên nếu Việt Nam muốn duy trì chiến lược xuất khẩu thường xuyên sang Liên hiệp châu Âu, nơi vải thiều nhận được những phản hồi tích cực Và để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc thì cần định hướng xuất khẩu số lượng nhiều và cũng nên điều chỉnh giá cả để cạnh tranh hơn. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc nhấn mạnh chiến thắng COVID-19 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản. Liên Hiệp Quốc lên án cố vấn huấn luyện Nga phạm tội ác ở Cộng hòa Trung Phi. Việt Nam phê duyệt vaccine Moderna để sử dụng khẩn cấp. Mỗi ngày một sự kiện, biến thể Delta hoành hành tại Đông Nam Á, hiệu quả của vaccine COVID-19 của Trung Quốc bị nghi ngờ. Theo dòng thời sự, Trung Quốc tăng tốc mục tiêu cường quốc không gian, một tham vọng có từ năm 1956. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư 30 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là tạp chí xã hội với chủ đề Một thành phố tại Hàn Quốc đưa ra dự án khuyến khích nông dân ế vợ lấy nữ du học sinh Việt Nam khiến công luận bất bình. Tạp chí do thông tín viên Nguyễn Hương tại Seoul thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Anis đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.